Rồi đến đây bài 273 vàng rồng không đổi sắc. Cho nên đối với ông Trương Vô Tận á, thì ông qua nhiều cái, nghĩa là ông sáng tỏa qua nhiều lớp chứ không phải một lần. Đến đây thì một hôm ông mới hỏi ngài Đại Huệ: thầy từ pháp hội Giang Tây đến, tắc biện biệt được chỗ hơn kém, thử hãy vì lão phu mà nói cho. Đại Huệ mới bảo: chỗ thấy của cư sĩ cùng với chân tịnh tử tâm hợp nhau. Ông mới thưa: nghĩa là sao? Thì Đại Huệ mới nhắc lại bài tụng của ngài chân tịnh. Đây cũng là một cái đoạn mà nói gọn lại, chứ còn nói đủ á, là một hôm thì ông mới nói với ngài Đại Huệ: tôi xem mà niêm cổ của ngài của Tiết Đậu đến cái phần nhân duyên bách trượng tái tam mã tổ, thì trong đó nói vàng rồng đã gạn sạch nên không đổi sắc, không? Thì nghĩa là ông liền ném quyển xuống mới than, biết rõ như thế thì há có lâm tế ngày nay ư? Thì ông mới làm bài tụng là: mã sư một hét ngọn đại hùng, thâm nhập đầu lâu điếc ba ngày, hoàng bá nghe rồi chợt le lưỡi, từ đấy Giang Tây lập tông phong. Tức là đây là kể là một hôm là ngày bá trượng đó, ngày tới ngày tái thăm vấn đó, rồi mã tổ ngày mới hét một tiếng ngày điếc tai ba ngày đó, không? Rồi sau này thì ngày bá trượng đó, ngài mới nói với ngài hoàng bá, nghĩa là coi như là Phật pháp không phải là cái chuyện thường. Ông ta ngày xưa ở chỗ bá trượng bị một tiếng hét ba ngày điếc tai, thì ngài hoàng bá ngài mới le lưỡi đó, le lưỡi. Thì ngài bá trượng ngài mới nói vậy chứ ông thấy mã tổ chăng, không? Là ông kế thừa mã tổ chăng? Thì ngài hoàng bá ngài nói là không, mà con nay nhân nghe thầy kể lại thì liền thấy được là mã đại sư đại cơ đại dụng, nhưng mà cũng vẫn chưa có biết mã đại sư. Nếu mà con mà kế thừa mã đại sư á thì về sau nghĩa là mất hết con cháu. Thì ngài bá trượng ngài mới khen: đúng vậy, đúng vậy, nghĩa là cái chỗ thấy mà bằng thầy á thì còn kém thầy nữa đức, cái chỗ thấy mà vượt hơn thầy á thì mới kham truyền trao đó. Thì như vậy đó là để nói lên cái chỗ mà của ngài bá trượng bị hét ba điếc tai ba ngày, rồi ngài hoàng bá nghe lại ngài chật le lưỡi. Cho nên ở đây thì ông làm bài tụng nghĩa là: mã sư một hét ngọn đại hùng, thâm nhập đầu lâu điếc ba ngày. Thâm nhập vào trong cái đầu lâu đó điếc ba ngày, tức là đó là bật hết những cái sở tri, những cái kiến giải. Hoàng bá nghe rồi chật le lưỡi, từ đấy Giang Tây lập tâm phong. Rồi ông mới kể thêm: ngày sau thiền sư Bình gửi thơ đến tôi mới nói, mùa hạ rồi đọc lâm tế tông phái mới biết cư sĩ được đại cơ đại dụng, lại ông lại xin một bản tụng, thì tôi mới làm cái bài tụng gửi cho ngài mới nói. Thì ngài mới làm bài tụng gửi cho ngài thiền sư Bình: le lưỡi điếc tai thầy đã hiểu, đấm ngực chỉ đành khóc trời xanh, trong hội bàn sơn nhảy lộn nhào, đến đây mới biết phổ quá điên. Tất nhiên là phổ quá ở chỗ bàn sơn lộn nhào đó. Thì ông mới nói: các nơi thường thường cho tôi là thông minh, nhớ rộng mà ít biết được tôi. Thầy từ hang pháp Giang Tây đến, ắt biện rõ chỗ ưu liệt, xin thử vì lão phu mà nói. Đó là mới đầy đủ cái đoạn mà của ông nói với ngài Đại Huệ. Do đó mà ngài Đại Huệ ngài mới bảo là chỗ thấy của cư sĩ cùng với chân tịnh tử tâm hợp nhau. Thì ông mới thưa: nghĩa là sao? Ngài Đại Huệ ngài mới nhắc lại cái bài tụng của ngài chân tịnh là: khách tình thiệt thiệt tùy nhân chuyển, hữu đại quay quang bất năng hiện, đột nhiên nhất yết song nhĩ lung, na tra nhãn khai hoàng bá diện. Đó là tạm dịch: khách tình mỗi bước theo người chuyển, có đại quay quang chẳng hai hiện, chợt một tiếng hét điếc hai tai, na tra mở mắt mặt hoàng bá. Đó là ngài Đại Huệ nhắc lại cái bài tụng ngài chứng tịnh, nói lên cái gì? Khách tình mỗi bước theo người chuyển, có đại quay quang chẳng hai hiện, Tất nhiên là muốn chỉ có cái nghĩa là cái tự tánh, cái chân thật đó nó luôn luôn theo người mỗi bước chuyển mà người đã không hay không biết, tức là luôn luôn nó ngầm hiện trong mọi cái hành động của người đó, theo sát ở bên người, không có phút giây nào tạm rời hết, nhưng mà không hay không biết, cho nên trong đó có một cái đại quay quang mà cũng chẳng có hai hiện được, đó là chỉ cho mình sống ở trong đó, luôn luôn mà lại quên, không có hai biết. Rồi đây chợt một tiếng hét biết hai tai thì Na Tra mở mắt mặt hoàng bá. Một tiếng hét biết hai tai đã bật hết những cái chỗ sở chi, bật hết chỗ duyên, bật hết những cái kiến giải, thì ngay đó Na Tra mở mắt, tức là mở mắt thứ ba, mở mắt đạo, mặt hoàng bá, tức là hoàng bá hiện tiền, mặt thật nó bày ra. Thì như vậy một cái tiếng hét biết hai tai đó là khiến cho mình bật cái chỗ suy tư, cái chỗ sở tri kiến giải để mà tự sống dậy, không? Cho nên ngài Bá Trượng ngài mới nói đó, nghĩa là cái thấy mà gọi là bằng thầy còn thầy nữ đức, cái thấy hơn thầy mới cam truyền trao đó, không? Phải tự mình sống dậy, chứ còn không phải là theo cái gọi là cái dấu cũ của ông thầy, mà phải tự mình sống dậy, tự mình bước đi, đó, chứ không có là một bề gọi là nương theo cái dấu vết cũ. Rồi trong đây thì ông mới dẫn ngài Tử Tâm có niêm rằng, tức là niêm cái câu chuyện đó, Vân Nham cần hỏi Tiết Đậu đã là vàng ròng, đáng lẽ không đổi sắc, thì vì sao ba ngày bị điếc tai? Nếu mà thật là vàng ròng thì nó ròng rồi, thì làm gì làm cũng không có đổi sắc được. Như vậy thì vì sao mà bị tiếng hét ba ngày điếc tai? Các người cầm điếc chăng? Từ trước hạng mã không người điếc, chỉ cần lặp lại liền thái công. Từ trước hạng mã, hạng mã tất nhiên là để chỉ cho cái công lao và chiến trận đó, không như con ngựa mà nó từng đó là nhọc nhằn đổ mồ hôi trong cái chiến trận, cho nên ở đây lại mới nói cái công lao từ trước đó không người biết, nhưng mà chỉ cần lặp lại thì liền thái công. Thì khi mà ông nghe ngài Đại Huệ ngài nhắc lại như vậy đó, ông liền vỗ ghế, ông nói chẳng nhân lời nói của ngài thì tôi đâu được thấy chỗ dùng của ngài Chân Tịnh Tử Tâm, nếu chẳng phải hai đại lão thì khó hiện bài được Tiết Đậu và Mã Sư. Thì như vậy tức là sao? Tức là đây là ngài Đại Huệ nhắc cái bài tụng của ngài Chân Tịnh, không là nói về cái chỗ mà tiếng hét điếc ba tai, điếc hai tai đó, không? Để muốn nói lên nghĩa là cái chỗ cái chân thật đó nó luôn luôn nó theo mình từng bước nhưng mình không hay không biết. Ngay một tiếng hét bật hết những cái sở tri thì liền mở sáng mắt đạo. Nhưng mà ở đây thì người thường thường á thì lại nghe như vậy đó, rồi cũng mắc kẹt nơi đó, nghe đó là một tiếng hét điếc hai tai thì ngài liền mở mắt đạo mà sáng tỏ ra, thì lại nghĩ rằng như vậy thì ngay tiếng hét đó mà sáng được đạo thôi, mà quên rằng cái công mà lao từ trước không phải ngay đó, nghĩa là chỉ nhớ cái tiếng hét mà điếc hai tai đó mà quên rằng cái từng bước theo người chuyển luôn luôn sống đó mà không có hay. Cho nên ở đây là muốn nhắc mình, nghĩa là không phải là cứ lo nghĩa là đuổi theo cái tiếng hét điếc hai tai đó, mà cần phải sống dậy trong từng bước mà chẳng tạm rời đó, không? Từng bước không có tạm rời, sống được như vậy đó, thì cái đó mới là cái chỗ sống chân thật của mình, đó là mình mới tự sống dậy, chứ còn không thì lại mắc kẹt nơi người, mắc kẹt nơi cái dấu vết của ông thầy. Ở đây mình phải tự mình sống dậy, thì như vậy đó mới là cái chỗ sống chân thật của mình. Đó là nói qua về ông Trương Vô Tận.